Chú ở cùng anh chị em. Bài kinh tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút. Vì lúc ấy dân chúng kể đến người đi tấp nập, đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài. Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì chạnh lòng thương vì họ như đàn chiên không người chăn, và người dạy dỗ họ nhiều điều. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta nghe đoạn trích tin mừng theo Thánh Marco chương 6 câu 30 đến câu 34 của cái Chúa Nhật thứ 16 thường niên năm B này. Chúng ta để ý, có thể khi chúng ta nhìn các bài đọc của cái ngày Chủ nhật hôm nay, chúng ta thấy có một cái chủ đề xuyên suốt chung, đó là nói về cái tấm lòng của cái vị mục tử, cái đặc tính hay là những cái phẩm tính của cái vị mục tử. Mà trong Cựu Ước, ngay từ trong cái bối cảnh của lưu đày, ngay trong bối cảnh của loạn lạc, của sự phân tán của dân Chúa, thì Chúa qua miệng ngôn sứ Jeremia đã hứa ban một cái vị mục tử, một vị vừa mục tử, mà tên của vị mục tử đó ở bài đọc 1 hôm nay đó là Chúa Công Bình của chúng ta. Cũng như Emmanuel là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, còn ở đây cái vị mục tử mà Chúa phán, Chúa hứa sẽ gửi đến cho dân Chúa qua miệng ngôn sứ Jeremia, đó là Chúa Công Bình của chúng ta. Bài đọc một cho chúng ta thấy cái phần đầu, cái những hành vi của các mục tử xấu trong Israel đã làm tản mát và sâu xé đoàn chiên. Đó là hai cái đặc điểm, thưa anh chị em, hai cái đặc điểm của những người mục tử xấu, của những người không phải là mục tử đích thực. Mục tử đích thực đó là làm tản mát và sâu xé đoàn chiên. Trong cái bối cảnh như vậy, chính vì vậy mà cuối cùng cái hậu quả là gì? Là dân Chúa bị các cái thế lực thời bấy giờ, cái đế quốc thời bấy giờ ở Ai Cập và Babylon, nó đến, nó sâu xé, nó chiếm đóng rồi nó bắt đi đày, cho nên bị tản mát. Và trong dân Chúa có một sự sâu xé giữa kẻ ủng hộ, kẻ chấp nhận đi theo cái thế lực ngoại bang của Ai Cập chẳng hạn, và kẻ chống đối cái thế lực ngoại bang để dựa vào thế lực ngoại bang khác, đó là của Babylon chẳng hạn, hay là của Assyria. Như vậy đó là cái bối cảnh lịch sử chung chung nói như vậy. Nhưng mà cái điều đó, cái chiều sâu thiêng liêng của cái niềm tin của dân Chúa thời bấy giờ, đó là do cái sự quản lý không tốt của các mục tử. Cho nên chúng ta để ý nghe bài đọc 1 qua miệng ngôn sứ Jeremiah, sách Jeremiah chương 23 câu 1 đến câu 6, Chúa phán: Khốn cho các mục tử làm tản mát và sâu xé đoàn chiên ta. Vì thế Chúa là Thiên Chúa Israel phán cùng các mục tử chăn dắt dân ta rằng: Các ngươi đã phân tán, xua đuổi và không trông nom đoàn chiên ta. Thì sau đó phần thứ hai Chúa lại phán: Vậy ta sẽ xét xử những hành vi gian ác của các ngươi. Cho nên Chúa coi cái việc mà một người mục tử làm tản mát và xâu xé một đoàn chiên, một nhóm người, một cộng đồng giáo xứ chẳng hạn, là những cái hành vi đó là những hành vi gian ác. Ta sẽ xét xử những hành động gian ác của các ngươi. Rồi bây giờ để sửa lại cái hành động gian ác vốn dẫn đến cái hậu quả là sự tản mát, sự lưu đày, thì Chúa hứa là gì? Ta sẽ quy tụ phần còn lại, quy tụ và đưa về phần còn lại. Đó, thưa anh chị em, chúng ta thấy đó là hai cái động thái chính của một người mục tử đích thực, một người mục tử tốt lành, đó là quy tụ và đưa về. Chính vì vậy mà ở phần thứ ba của bài đọc một, đoạn trích lại cho chúng ta nghe một lần nữa là Chúa còn phán rằng, chúng ta thấy có ba đoạn. Đoạn thứ nhất là Chúa phán, là Chúa cho thấy cái những hành vi gian ác của các mục tử. Còn phần thứ hai thì là Chúa kết án những hành vi gian ác đó, và Chúa ban cái lời hứa sẽ ban cho một vị mục tử. Vị mục tử. Và vòng thứ ba Chúa lại phán tiếp là này đây đã tới những ngày ta gây cho David một mầm giống công chính, mầm giống này sẽ làm vua thống trị, sẽ là người khôn ngoan, thực hiện công lý và đức công bình trên đất nước. Những ngày ấy Judah sẽ được cứu thoát, Israel sẽ được an cư và chúng sẽ gọi tên người là Chúa công bình của chúng ta. Thưa anh chị em, như vậy thì đặc điểm của cái vị mục tử thiên sai, mục tử cứu thế mà Thiên Chúa hứa, tức là nói về Đức Giêsu sau này, đó là cái đặc điểm của người đó là đến để quy tụ và đưa về. Đó. Nhưng mà đó là phần thứ hai. Phần thứ ba thì lại nói thêm là Judah sẽ được cứu thoát, Israel sẽ được an cư. Thay vì nói toàn bộ dân tộc Do Thái thì nói cái phần miền Nam, Judah là ở phía Nam, Israel ở phía Bắc. À, khi nói hai cái đầu mối như vậy có nghĩa là nói toàn bộ Israel, sẽ được cứu thoát và được an cư, có nghĩa là an toàn, không có cứ bị chiến tranh loạn lạc đó, thưa anh chị em. Như vậy, và chúng sẽ gọi tên người là Chúa công bình của chúng ta. À, có nghĩa là bao bao lâu để cho cái vị thiên sai mang tên là Chúa công bình còn thống trị, còn có chỗ đứng trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta sẽ được cứu thoát và được an cư. Bao lâu chúng ta còn đi theo người và còn quy tụ và còn trở về, còn sám hối trở về, thì bấy lâu chúng ta sẽ được cứu thoát và an cư. Cho nên cái chức năng của cái vị ngôn sứ mà được Thiên Chúa hứa trong xin lỗi, cái vị thiên sai mà được Thiên Chúa hứa gửi đến đó, chức năng của người là đến để cứu thoát và làm cho người ta sống trong bình an, an cư. Trong bình an cư. Đó. Chúng ta thấy được cái đặc điểm đó thì giáo hội cho chúng ta nghe bài đọc một này trong cái Chúa Nhật hôm nay để cho chúng ta khám phá thêm cái tấm lòng đích thực của cái Đức Giêsu, của đấng thiên sai, Đức Giêsu. Qua bài đọc 2 trích từ thư gửi tín hữu Ephesos chương 2 câu 13 đến câu 18, chúng ta thấy cái chức năng khác của đấng thiên sai, của vị mục tử Giêsu, đó là gì thưa anh chị em? Đó là người dùng cái thuật ngữ đối nhau, những cái từ đối nhau để nói lên cái chức năng của Đức Giêsu là chức năng của mang lại bình an và giao hòa. Chúng ta nghe là anh em thân mến, xưa anh em là những kẻ ở xa, chúng ta để ý những cái từ xa, thì nay trong Đức Giêsu Kitô anh em đã nên gần nhờ bổ huyết của người, nhờ huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của người, nói một cách khác. À, như vậy khi ở xưa thì ở xa, và trong Đức Kitô, qua Đức Kitô, nhờ máu huyết của Đức Kitô mà chúng ta ở gần. À, mà gần ở đây là gần gì? Gần với ai? À, gần ở với ai thì chúng ta sẽ thấy ở phần cuối của cái đoạn trích, đó là và chính người mà chúng ta đôi bên được đến gần cha. Như vậy ngày xưa là xa cha, bây giờ là được đến gần cha nhờ bổ huyết huyết của Đức Giêsu. Chúng ta thấy như vậy thì cái chức năng của đấng thiên sai Giêsu Kitô ở đây đó là gì? Chúng ta nghe tiếp, không những là đưa chúng ta từ xa về gần và về gần với cha, mà còn là gì nữa? chúng ta để ý Thánh Phaolô cho thấy rõ cái chức năng, cái tấm lòng của đấng thiên sai Giêsu Kitô. Chính người là sự bình an của chúng ta, không những là người mang lại bình an và giao hòa qua cái máu huyết thập giá, từ thập giá của người. Không chỉ là như vậy mà người còn chính là sự bình an của chúng ta. Cho nên chỉ có trong người, với người, đi theo người, con người mới có được sự bình an đích thực. Mà cái sự bình an này thì trong cái Jeremiah thì là diễn tả theo cái thuật ngữ là cái sự được an cư. Con người sẽ được an cư và được cứu thoát. Trong khi đó, trong ngôn ngữ của tân ước của Phaolô thì là nói lên cái sự bình an và giao hòa. Đức Giêsu chính là sự bình an của chúng ta. Người đã làm cho đôi bên nên một. Đôi bên có nghĩa là dân ngoại và dân tin vào Thiên Chúa. Đã phá đổ bức tường ngăn cách, tiêu diệt sự hận thù trong thân xác của người, tức là bãi bỏ lệ luật cũ với những thể lệ để kiến tạo cả hai bên nên con người, nên một người mới, đem lại bình an, dùng thập giá giải hòa hai dân tộc trong một thân thể với Đức Kitô. Hai dân tộc ở đây ý nói là những người tin và những người không tin. Nơi người mối thù nghịch đã bị tiêu diệt và người đã đến loan báo tin mừng bình an, người đến loan báo tin mừng bình an cho anh em là những kẻ ở xa và bình an cho những kẻ ở gần. Và chính nhờ người mà chúng ta đôi bên được đến gần cha trong cùng một thần trí, nghĩa là thần khí, tức là Chúa Thánh Thần, thưa anh chị. Cho nên chúng ta thấy ở đây Phaolô cho chúng ta thấy được cái chức năng của đấng thiên sai và cái tấm lòng của người, cái phẩm tính của người, đó là sự bình an của chúng ta. Còn cái chức năng của người là đem lại bình an và giao hòa. Giao hòa. Bây giờ chúng ta đi qua cái đoạn trích tin mừng là cái phần chính yếu để thấy được Marco diễn tả như thế nào tấm lòng của vị thiên sai Giêsu, vị cứu thế Giêsu. Chúng ta thấy trong cái bối cảnh của chương 6 câu 30 câu 34 tin mừng Marco là kể là các tông đồ sau khi được Chúa sai đi từng hai người một đi rao giảng thì họ về họ họp lại bên Chúa và họ thuật lại với người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Đó. Thì khi họ về như vậy vui mừng bởi vì có nhiều kết quả trong việc giảng dạy và đã làm những phép lạ trong danh Chúa, thì Chúa thấy họ các ông mệt mỏi vì sứ mệnh, chính vì vậy mà người bảo các ông: các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút. Vì và Marco mới mới giải thích thêm lý do tại sao Chúa lại đề nghị như vậy, đó là chúng ta nghe tiếp: vì lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi tấp nập đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Chúng ta để ý cái chi tiết này. Các tông đồ mới vừa đi giảng dạy về, loan báo về. Thế là các ông giảng dạy rất là hay, làm nhiều phép lạ, cho nên người ta ùn ùn kéo đến. Thì bây giờ các ông về thì các ông người ta cũng ùn ùn kéo đến. Cho nên dân chúng đông đúc kẻ đến người đi tấp nập, đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Thì Chúa bảo các ngài: các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút. Thế là các ông xuống thuyền, chèo, đi nơi thanh vắng, thân chèm. Như vậy chúng ta để ý cái phần đầu này, cái tấm lòng của vị thiên sai của chúng ta diễn tả ở đây là cái gì? Cái lòng thương xót đối với các môn đệ, với những kẻ cộng tác với người. Người quan tâm đến cái sức khỏe của họ. Nó vừa mới đi đi giảng về mệt mỏi như vậy, dân nó ùn ùn nó kéo đến không được, không nổi, nó đến nỗi không có còn có thời giờ ăn uống. Cho nên Chúa đề nghị một giải pháp là phải đi đi vào một nơi hẻo lánh, nơi hoang vắng, đi vào trong sa mạc, phải có một thời gian sa mạc, thưa anh chị. Đó. Như vậy thì chúng ta để ý có hai đặc điểm, có một cái đặc điểm nó làm là trở thành một cái cám dỗ cho cho chúng ta là giáo dân hoạt động tông đồ hay là ngay cả cho các linh mục, giám mục. Khi chúng ta thành công giảng dạy và làm những cái việc kỳ vĩ, những cái tông đồ, những hoạt động đó. Đôi khi chúng ta rơi vào cái gọi là activist, tiếng Pháp gọi là activist, tức là nghĩa là hoạt động, nghĩa là nó trở thành nó hoạt động quá đó, từ cái từ tiếng Việt tôi quên mất. Nghĩa là cái quá quá hoạt động, chuyên về hoạt động mà nó thiếu cái sự nghỉ ngơi và thiếu cái đời sống nội tâm. Nội tâm. Cho nên khi chúng ta thấy có một cái sự thành công, thấy người ta đến đông với mình trong đời sống hoạt động tông đồ, hay là trong cái sứ mạng truyền giáo, trong bất cứ một cái hoạt động nào trong đời sống tông đồ, dẫu cho đó là giáo dân hay là linh mục, anh chị em, có một cái cám dỗ là khi mình thấy thành công quá rồi, dân chúng đến với nhiều quá rồi, mình không còn có thời gian tịnh tâm nơi thanh vắng, không có thời gian sa mạc nội tâm nữa. Cái đó là cái cám dỗ thường trực, và chúng ta thấy ở đây Chúa quan tâm đến điểm đó. Chúa chỉ quan tâm đến cái chuyện khi Chúa nói là các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút. Đó là giải pháp để cứu các môn đệ của người và cứu các môn đệ, các Kitô hữu, các linh mục sau này của người, là đừng rơi vào cái cám dỗ tham vọng, của tham vọng. Bởi vì thấy người ta tôn vinh mình mới vừa đi giảng về thành công như vậy, bao nhiêu việc mày, người ta đến ùn ùn kéo đến nữa, nên rồi không có giờ ăn uống, là thường chúng mình dễ vấp phải cái là ở lại trong cái đó, ở lại trong cái ngưỡng mộ của đám đông, thưởng thức cái sự ngưỡng mộ của đám đông, mà không chịu đào sâu một cái chiều kích nội tâm sâu lắng để có thể vững mạnh hơn, để tiếp tục cái sứ mạng cho nó có hiệu quả hơn. Cho nên đứng trước cái đe dọa của cái gọi là cái sự sùng mộ của đám đông, Đức Giêsu đề nghị các môn đệ của người đi nghỉ ngơi, mà đi vào một nơi hẻo lánh, một nơi vắng vẻ hẻo lánh, thưa anh chị em. Sự hẻo lánh nội tâm, nghĩa là trở lại với chính mình, đối diện mình với Chúa, mình đối diện mình với Chúa, để kín mút nơi người, kín cái sức mạnh tinh thần. Chứ đừng về sau một cuộc giảng, sau một cái chuyến đi làm việc từ thiện về, mình vội về mình dành hàng giờ mình chiêm ngắm những cái tấm hình, mình hân hoan khoe với bạn bè, mình làm được chuyện này, mình làm được chuyện kia, mình mời bạn bè đến, mình làm tổ chức những bữa ăn trình trọng để mình khoe những cái công cuộc của mình mới vừa làm, mà mình quên đi một thánh lễ tạ ơn, mình quên đi một cái ngày hoặc là 3 ngày tĩnh dưỡng tinh thần về thể lý lẫn tinh thần, một 3 ngày tĩnh tâm chẳng hạn để tạ ơn Chúa. Cho nên sau một cái cuộc thành công, sau những cái chiến dịch hoạt động, Chúa mời gọi chúng ta đi tìm một nơi vắng vẻ hẻo lánh để nghỉ ngơi và bồi dưỡng, thưa anh chị em, nghỉ ngơi bồi dưỡng. Cho nên chúng ta thấy cái đề nghị này của Chúa, cái quan tâm này của Chúa là để giúp cho các môn đệ của người đừng rơi vào cái cảnh gọi là bị kiệt sức về thiên dưỡng thể lý, lẫn mất hết năng lực về phương diện thiêng liêng tinh thần, tinh thần, và để giúp các môn đệ thoát ra khỏi được điều đó, được cứu các môn đệ khỏi cái tình trạng đó, và nhất là đừng để Ngài muốn cho các môn đệ của người không phải chỉ hài lòng khép mình ở trong cái thành công và trong cái sự ngưỡng mộ của dân chúng, phải đi ra khỏi cái gọi là cái thỏa mãn về sự thành công, phải đi ra khỏi cái khát vọng đi tìm cái sự ngưỡng mộ của dân chúng, thưa anh chị em. Như vậy mới là môn đệ đích thực, như vậy mới là môn đệ mà Kitô hữu vững chắc, vững chắc, kiên vững và trưởng thành để có thể tiếp tục sứ mạng được. Nếu không, một ngày nào đó chúng ta chỉ lôi cuốn người ta đến với mình, chứ không phải là lôi cuốn người ta đến với Chúa. Đó là phần thứ nhất ở cái lời khuyên thứ nhất của Đức Giêsu, cái lòng thương xót và cảm thương của người đối với các môn đệ của người. Qua lòng thương xót cảm thương này, người muốn cảnh tỉnh mỗi người chúng ta. cái nguy cơ rơi vào cái ngưỡng cái người sự ngưỡng mộ, đi tìm kiếm sự ngưỡng mộ trong chúng và sự thỏa mãn về cái thành công của mình. Tôi mới vừa lấy cái ví dụ để anh chị em hiểu nó. Bây giờ phần thứ hai của đoạn trích tin mừng là gì? Sau khi các ngài chèo thuyền đi một nơi thênh vắng thì sao? Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý và từ các thành phố người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài. Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương vì họ như đàn chiên không người chăn và người dạy dỗ họ nhiều điều. Thưa anh chị em, chúng ta để ý ở phần thứ hai này nó có hai cái nhìn. Cái nhìn thứ nhất là cái thấy thấy các ngài đi, dân chúng thấy các ngài đi bắt đầu tuôn đi đi bộ chạy vòng đi trước. Các ngài băng qua biển hồ, qua bên bờ bên kia của biển hồ đi bằng thuyền, trong khi họ vội chạy nhanh đi bộ để mà đón đầu trước các ngài. Thì họ gì? Họ thấy các ngài đi, tức là dân chúng thấy các ngài đi. Rồi khi các ngài đến thì cái gì? Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông. Như vậy hai bên đều thấy, hai bên đều thấy. Chúng ta thấy qua cái việc thấy này nó diễn tả cái gì thưa anh chị em? Một diễn tả với việc gặp gỡ, sự tìm kiếm và gặp gỡ nhau. Một bên con người khát vọng đi tìm kiếm, gặp gỡ Thiên Chúa của mình, cứu thế của mình. Một bên Thiên Chúa cứu thế gặp gỡ thấy dân của mình, thấy lòng của dân của mình. Anh chị em. Ở trên kia khi thấy các môn đệ và nghe các môn đệ về bày tỏ kể lại những cái thành công trong việc giảng dạy và những việc làm của họ thì Chúa đề nghị các ông là cái lòng thương xót của người được diễn tả qua cái ưu tư cho các ông đó là các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút. Còn ở dưới phần dưới này thì chúng ta thấy khi thấy dân chúng như vậy, trên kia là Chúa thấy các môn đệ đi về rồi báo cáo. Ở dưới này Chúa thấy dân chúng tìm đến với người, kéo nhau đến với người. Thì khi Chúa thấy dân chúng như vậy thì Chúa cũng bày tỏ cái lòng thương xót của người được bày tỏ qua cái gì? Trên kia bày tỏ qua lời khuyên. Ở dưới này bày tỏ qua một động thái, đó là gì? Thấy dân chúng thật đông thì Đức Giêsu động lòng thương vì họ như đàn chiên không người chăn. Thưa anh chị em, chúng ta để ý cái chi tiết đầu tiên này của cái động thái của lòng thương xót của đấng cứu thế, của đấng chăn chiên tốt lành, đó là gì? Người động lòng thương vì họ như đàn chiên không người chăn. Là vì lý do tại sao họ không là như đàn chiên không người chăn, bởi vì họ họ đi theo người, không có ai dẫn dắt họ, cho nên họ đi theo người, họ đi bộ đi theo người. Thưa anh chị em, khi cái làm cho Thiên Chúa động lòng thương, cái làm cho Chúa đổ muôn hồng ân của lòng thương xót của người, đó là gì? Chúng ta nhiệt tâm đi tìm kiếm người, đi bộ bờ biển hồ. Nó rất là rộng, chiều dài 21 km, chiều rộng tới 12 km. Thưa anh chị em, vì vậy mà đi bọc vòng cái bờ biển hồ để qua bên bờ bên kia để đón trước Chúa Giêsu và các môn đệ của người. Chúng ta thấy, cho nên cái khao khát đi tìm kiếm Thiên Chúa như vậy đã làm cho cái vị Thiên Chúa cứu tinh Giêsu này động lòng thương xót. Cho nên cái ơn của lòng thương xót chỉ tuôn đổ khi chúng ta thực sự có lòng khao khát. Thưa anh chị em, dẫu cho thân phận đời của chúng ta tội lỗi yếu đuối như thế nào, mà khi chúng ta có thực sự thấy, tìm kiếm và khao khát gặp gỡ đấng cứu thế của chúng ta trong thánh thể, trong kinh thánh, trong những giờ cầu nguyện, trong anh em mình, thì chúng ta mở cái kho tàng của lòng thương xót của người cho chính chúng ta và cho nhân loại. Cái động thái thứ hai của lòng thương xót của Đức Giêsu đó là người dạy dỗ họ nhiều điều. Người dạy dỗ họ nhiều điều. Thưa anh chị em, lòng thương xót được biểu tỏ ra rồi sau đó người dạy dỗ họ để giúp họ mở lòng đón nhận lòng thương xót của người một cách có hiệu quả hơn. Thưa anh chị em, như vậy thì chúng ta chiêm ngắm lại, chúng ta tổng hợp lại để chiêm ngắm những cái tấm lòng của vị mục tử Giêsu cụ thể, lòng thương xót, chính yếu là lòng thương xót, quan tâm đến các môn đệ của người ở phòng trên, phòng dưới này, quan tâm đến dân chúng, quan tâm đến dân chúng. Phòng trên các môn đệ thì Chúa đề nghị đi vào nơi thanh vắng tĩnh tâm, còn phòng dưới này cho dân chúng thì Chúa dạy dỗ họ, Chúa dạy dỗ họ. Để làm gì? Muốn mang lại cho họ bình an, mang lại cho họ sự giao hòa, sự cứu thoát, cái sự an cư lạc nghiệp. Đó là những cái chủ đề nói về đặc tính và chức năng của cái vị mục tử cứu thế Giêsu mà giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm. Chỉ nơi người mới có sự bình an, thưa anh chị em. Chỉ nơi người mới có sự bình an. Cho nên tôi muốn kết luận bằng cái việc lặp lại cái chủ đề để giúp cho các anh chị em tránh cái cám dỗ, tránh cái nguy cơ sai lầm trong đời sống hoạt động tông đồ. Đó là sau một công cuộc hoạt động truyền giáo, sau một thành công, sau một tổ chức một khóa tĩnh tâm, một khóa tĩnh tâm thánh linh, một khóa tĩnh tâm này tĩnh tâm kia hành hương về, thì hãy dành thời gian thanh vắng, đi vào trong thanh vắng của nội tâm, và vào nơi vắng vẻ hẻo lánh của nội tâm, hay là đi vào một nơi nào đó tịnh dưỡng tinh thần 3 ngày 5 ngày. Nếu như không có thời gian thì ít ra sống một cái cuộc sống nội tâm nó một cách hình như một hình thức sa mạc nội tâm đó, để tạ ơn Chúa, được để nghỉ ngơi, chứ đừng về. Có nhiều người về sau một cái cuộc tĩnh tâm hành hương hay là một chiến dịch mà bác ái từ thiện, về không mất đi cái cảm thức cảm tạ tri ân, là tri ân, mà về khoe từ đầu làng đến cuối làng, gửi hình, mất đi bao nhiêu thời gian gửi hình gửi ấy để khoe, nhưng mà không có thời gian để đi vào trong nơi thanh vắng nội tâm để sống với Chúa, để tạ ơn Chúa và để tìm lại sức mạnh tinh thần để tiếp tục sứ mạng mới. Anh chị em, đó là điểm tôi muốn nhấn mạnh để giúp cho anh chị em tránh đi những cái cám dỗ trong đời sống hoạt động tông đồ của mình. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Amen.